Sau đó Trần Quốc Tuấn ra phố. Ông đi từ phường Tả Nhất lên phường Yên Hoa. Chỉ một thôi đường ngắn, Trần Quốc Tuấn đã thấy ngay nhận xét người Kinh Kỳ ăn mặc diêm dúa hơn năm ngoái là không đúng. Đó chỉ là cảm giác của một người ở vùng quê lên kinh sau một thời gian dài. Thực ra người Kinh Kỳ bây giờ ăn mặc gọn gàng hơn trước, áo chẽn hài cọ của lính nhan nhản trong phố phường, và ngay giữa phố hàng đào xưa kia, chỉ một nghề nhuộm lụa, nay cũng có một lò rèn bốn cặp bể phì phò nung thép tốt làm đồ binh khí. Nguyễn Đệ Lô đã thử hỏi giá một đôi mã tấu tuyệt đẹp, nhưng người thợ cả gạt phát đi. Chúng tôi đã nhận làm khoán cho phủ Chiêu Văn rồi. Trần Quốc Tuấn tủm tỉm cười. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vốn người phong nhã bậc nhất Thăng Long, nhưng buổi bình thơ trong phủ Chiêu Văn bao giờ cũng đông đảo văn nhân tài tử. Ngựa trong tàu của phủ Chiêu Văn, con nào cũng như ngựa trong tranh. Bây giờ chuẩn bị ra trận, binh khí của quân Gia Nô phủ Chiêu Văn cũng đẹp nhất. Ông còn nhớ có lần Trần Nhật Duật đã ngâm ngợi một câu dân ca trong chiếu rượu vào lúc la đà. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không lịch sự cũng người Trường An. Chú thích, Trường An ở đây chỉ nơi kinh đô. Trần Quốc Tuấn bồi hồi nhớ lại tuổi trẻ sôi nổi của mình ở kinh thành duyên dáng này. Cho đến bây giờ sau gần 20 năm vui với cảnh núi Yên Tử xanh rờn mỗi buổi chiều tà, cái máu hào hoa lịch sự của người Trường An vẫn chảy ồ ạt trong huyết quản của ông. Điều đó chẳng hại gì đến chí khí Đông A đẹp đẽ của người Thăng Long. Chú thích, chữ Đông A, chữ Đông và chữ A ghép lại thành chữ Trần. Người đời sau nói đến chí khí Đông A hay tinh thần Đông A như nói đến một trong những biểu hiện về truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc. Trần Quốc Tuấn vui vẻ tự nhủ như vậy. Ông nhận thấy không khí chiến đấu đã tràn ngập trong các phố phường. Theo luật lệ của Đại An Phủ Sứ, người kinh thành không được đeo vũ khí ra phố, trừ các đô túc vệ canh giữ Thăng Long. Nhưng lính Gia Nô các vương phủ đều mặc áo chẽn, chân quấn xà cạp gọn gàng, và hầu như các quan kinh thành đã bỏ không dùng kiệu buông rèm, mà thay bằng những con ngựa chiến đống yên nhẹ, gọn ghẽ. Trần Quốc Tuấn đi một mạch lên phường Yên Hoa. Đó là một phường mé đông nam Hồ Tây, bên ngoài con đê Cơ Xá. Chú thích, Cơ Xá là tên gọi khúc sông Hồng chạy qua Hà Nội xưa kia. Chỗ này là nơi vắng vẻ, triều đình đã cấm đất cho những người ngoại quốc chạy loạn giặc Nguyên. Ở đây có cả người Hán, người Chiêm Thành, người Hồi Hột. Mỗi giống người được chia ở một khu riêng biệt. Quan gia đã ban cho họ tiền, gạo, cùng vật liệu làm nhà và cày cuốc để vỡ hoang trồng trọt kiếm lương ăn. Trong số những người ở phường Yên Hoa có một vài người trước đây làm quan trong triều đình nhà Tống. Khi quân Nguyên đánh tan quân Tống, lấy mất nước, những vong thần nhà Tống chạy loạn sang ta, xin được sống yên ổn. Trần Quốc Tuấn đến nhà Triều Trung, một viên tướng Tống đã từng chống quân Nguyên 6 tháng trời trên cửa ngõ ra vào cái biển hồ Phiên Dương rộng lớn. Vừa nhắc trông thấy ông già quần áo xoèn xoàng nhưng phong thái đường bệ, Triều Trung đã nhận ra vị tướng thiên tài. Triều Trung vội cung kính sụp lại.
Đừng câu nệ như thế, đây không phải là triều đường, mà cũng không phải là trướng hộ, ta đến thăm Túc Hạ một chút đó thôi.
Trần Quốc Tuấn ôm tồn nói. Nhưng dù Trần Quốc Tuấn tỏ thái độ trọng người hiền, Triều Trung vẫn gọi các con ra chầu lại. Sau đó Triều Trung mời Trần Quốc Tuấn ngồi lên ghế cao, dùng lễ thầy trò để tỏ bụng mình tôn trọng một bậc sư tướng. Trần Quốc Tuấn liếc nhìn qua cách bài trí trong nhà Triều Trung, và cảm động khi thấy chiếc bàn thờ nhỏ trên bày bài vị văn thiên tường. Ông đã nghe nói về cái chết anh dũng của viên tể tướng Triều Tống, con người không chịu khuất phục uy vũ của quân thù. Đằng sau bài vị là một bức trướng lớn có chép bài thơ ca ngợi chính khí mà tác giả cũng chính là văn thiên tường. Trần Quốc Tuấn ngoảnh lại ngắm Triều Trung. Trên khuôn mặt vũ dũng ấy tràn đầy niềm buồn tủi của con người mất nước.
Ta đến đây vì mối thù chung của hai nước. Túc Hạ hãy nói về chỗ mạnh và chỗ yếu của quân thù cho ta nghe.
Thưa quốc công, một kẻ bại tướng đâu dám nói về việc cầm quân.
Người biết bại sẽ thắng lớn. Túc Hạ cứ nói, trước hết hãy nói về các tướng giặc. Thoát Hoang là đứa thế nào?
Hắn là hoàng tử thứ 9 của Hốt Tất Liệt. Lần này là lần đầu tiên hắn cầm một đạo quân lớn.
Trần Quốc Tuấn ngẫm nghĩ.
Như vậy có thể Thoát Hoang chỉ là một tướng trẻ tập cầm quân và cũng có thể là một viên tướng tài mà ta chưa xét thấu được sở trường và sở đoản.
Trần Quốc Tuấn ngẩn nhìn Triệu Trung.
Túc Hạ nghĩ sao?
Thưa quốc công, xét như vậy là hết nhẹ.
Còn Ô Mã Nhi?
Triệu Trung giận tái mặt đi,
khi nghe thấy nói đến tên Ô Mã Nhi. Triệu Trung đã từng bị Ô Mã Nhi đuổi dài chung quanh hồ Phiên Dương. Mặc dù có lúc Triệu Trung đã dùng mưu phục quân đánh cho tên tướng hung hãn này những trận no đòn. Thưa quốc công, Ô Mã Nhi là một dũng tướng ưa đánh những trận thắng mau, quân cuốn giáp mà đi ngày đêm, tướng bỏ ăn để đánh sớm một khắc. Ha, vậy ra y là một tướng có trí, có dũng. Bẩm, Ô Mã Nhi là người trí dũng song toàn, y đã được Triều Nguyên ban tước dũng tướng. Phải lưu ý đến Ô Mã Nhi, Trần Quốc Tuấn lẩm bẩm. Bẩm quốc công, lần này Ô Mã Nhi cầm quyền lớn à? Không, y chỉ làm tướng đi tiên phong. Bây giờ Túc Hạ hãy nói cho ta nghe về quân sĩ của giặc. Giặc chuyên đánh ngựa, một địch nổi trăm, đến như mưa giông, đi như gió cuốn. Binh lính không hề sợ đói khát, chết chóc. Nói tóm lại là giặc có sở trường và trong sở trường này chúng là vô địch. Bẩm quốc công, đó là sự thật. Trần Quốc Tuấn nheo mắt cười. Ông nghĩ đến câu nói của Thượng tướng quân Trần Quang Khải bên bờ hồ Dưỡng Ngư. Ông ôm tồn bảo Triệu Trung. Ta muốn phiền Túc Hà đến giảng vũ đường dạy về phép giữ thành cho các tướng. Túc Hà hãy kể lại cho các tướng nghe chuyện tướng quân Vương Kiên đã giữ thành Điếu Ngư như thế nào trước đạo quân Mông Kha. Triệu Trung đâm chiêu suy nghĩ. Được Trần Quốc Tuấn biết đến là một vinh dự, nhưng Triệu Trung băn khoăn không biết nói sao. Trần Quốc Tuấn hỏi gằn: Túc Hà nghĩ thế nào? Bẩm quốc công, hàng trăm thành Tống bị hạ, duy chỉ một Điếu Ngư giữ được mấy tháng rồng, đó không phải là kế hay để chống giặc. Đúng, ta không hề có ý bền thành giữ giặc, mà ta muốn các tướng của ta khi tiến quân như thác đổ, lúc đóng giữ như núi cao. Ta muốn, khi cần chặn quân địch một khắc, thì địch phải dừng lại một khắc. Khi muốn chặn địch là một ngày, thì địch cũng phải dừng lại một ngày. Triều Trung lĩnh mệnh. Viên tướng Tống trình bày với Trần Quốc Tuấn về các chiến cụ thường dùng để giữ thành và đánh thành của các đạo quân Tống. Triều Trung còn sai con trai khiêng ra cho Trần Quốc Tuấn xem mẫu một khẩu súng bắn đạn lửa. Vị tướng già chăm chú xem xét và nghĩ ngợi. Ông nghĩ về công dụng của loại súng này trong những trận đánh trên sông mà thuyền chiến đôi bên đều bằng gỗ tre dễ bắt cháy. Đây là loại súng của người hồi hộp. Ta đã cho người đi mua một số súng này ở nước Trảo Oa. Trần Quốc Tuấn đăm đăm nhìn vẻ mặt sung sướng của Triệu Trung. Ông sắp hỏi một câu đụng tới nỗi niềm riêng của con người có khí tiết ấy. Ông không muốn Triệu Trung đau lòng, nhưng ông phải hỏi, vì đó là điều cần thiết. Này Túc Hà, như vậy phép đánh thành của quân Tống bây giờ đã chuyển qua tay giặc Nguyên, phải không? Triệu Trung đau khổ nghĩ đến những người xưa kia từng là bạn chiến đấu, mà nay đã hàng giặc và trở thành kẻ thù. Nào là Trịnh Bằng Phi, nào là Lý Hằng, Lý Quán, những kẻ đem tinh hoa nghệ thuật cầm quân của dân tộc dâng ngay cho kẻ thù của dân tộc. Thưa quốc công, chẳng những là giặc biết phép đánh thành, mà chắc rằng giặc sang lần này có cả những đội quân trước đây đã từng là thần tử của nhà Tống. Thương thay Văn Thiên Tường đại nhân. Triệu Trung chảy nước mắt. Trần Quốc Tuấn trầm ngâm ngồi chờ cho Triệu Trung lắng lòng xuống. Ông biết nỗi đau khổ của Triệu Trung chẳng có lời an ủi nào làm dịu được. Mãi sau ông mới nói: Túc Hạ sẽ có dịp làm cho hương hồn Văn Tướng Công được mát mẻ dưới suối vàng. Hôm nay, ta đến đây muốn thu nhận Túc Hạ làm môn khách của ta. Vậy Túc Hạ nghĩ sao? Triệu Trung vội đứng dậy vái tạ Trần Quốc Tuấn. Xin cảm tạ quốc công đã biết đến kẻ này. Ơn ấy, đến chết tôi cũng không quên. Nhưng tôi không thể làm môn khách của quốc công được. Vì sao vậy? Trần Quốc Tuấn sừng sốt hỏi. Thưa quốc công, tôi đã được Chiêu Văn Đại Vương thu nhận làm môn khách rồi. Trần Quốc Tuấn chợt cười, khen thầm sự thông minh và tấm lòng trọng hiền của Trần Nhật Duật. Ông nói với Triệu Trung. Cũng hay đấy, cũng hay đấy. Túc Hạ thật là một người thủy chung. Trần Quốc Tuấn gọi Nguyễn Đề Lô vào bảo tháo đao. Đó là một thanh đao ngắn lưỡi khảm vàng, vỏ nạm hạt châu, đốc bằng đồng đen cẩn chỉ bạc. Ông đưa cây đao cho Triệu Trung. Tặng tráng sĩ không gì bằng tặng đao. Cây thác đao này ta dùng từ hồi trẻ. Túc Hà hãy giữ lấy chờ dịp lập công đền nợ nước. Trần Quốc Tuấn mỉm cười nói tiếp. Thời Nguyên Phong, cách đây 26 năm, vua tôi nước Việt ta đã từng đánh cho quân tướng của Hốt Tất Liệt một trận thua bại hoại. Khi chúng tiến quân sang, khi thấy hung hãn tướng như vô địch, Vua ta đã ra lệnh tạm lui để tránh tổn hại. Nhưng chỉ ít ngày sau, quân ta dũng mạnh tiến lên, thế như chẻ tre đánh cho giặc chạy không kịp thở nữa. Những chiến sĩ đánh trận ấy nay đã già rồi, nhưng chuyện chinh chiến xưa của họ vẫn làm nức lòng những chàng trai hào kiệt lần đầu cầm giáo dưới trướng ta. Nhân một lần nghe kể chuyện Nguyên Phong, quan gia ta có làm mấy vần thơ. Trần Quốc Tuấn nheo mắt xúc động, ông bình to hai câu thơ. Người lính già đầu bạc kể mãi chuyện Nguyên Phong. Những người lính của ta tâm đắc hai vần thơ ấy lắm. Túc Hạ thấy hơi thơ có tràn trề niềm tin chiến thắng không? Đưa Trần Quốc Tuấn tặng đao, hỏi han thân mật, Triệu Trung cảm động không biết chừng nào. Viên tướng Tống vái tạ cảm ơn, rồi bối rối tháo cây quạt đeo bên người, xòe quạt ra và nói, thưa sư tướng, tôi mong muốn được vài lời quý báu của người ghi thành bài châm răng mình lên lá quạt này. Trần Quốc Tuấn nhận lá quạt, ông ngẫm nghĩ. Triệu Trung hăm hở mài mực và chọn một ngọn bút tốt trong ống bút để trên án sách. Trần Quốc Tuấn nhìn bức trướng chép bài chính khí ca treo trên vách. Ông rất khâm phục khí tiết của con người không tham sống sợ chết như Văn Thiên Tường. Ông vẫn thường ngâm hai câu thơ của viên tể tướng Triệu Tống, đã biết chết bất khuất với một người trung nghĩa. Người ta tự cổ ai không chết, lưu lại lòng son trong sự xanh. Ông ngẫm nghĩ và cầm bút đề hai câu thơ đó lên lá quạt của Triệu Trung. Câu chuyện về Yết Kiêu đã làm cho Trần Quốc Tuấn cứ cười mãi trên đường đến phủ Chiêu Quốc dự tiệc. Sau khi ở nhà Triệu Trung trở về Vương Phủ Hưng Đào, Trần Quốc Tuấn cho gọi Giả Tượng lên hầu. Viên giả tướng cứ tròn xoe mắt mà kể lại những điều anh ta nghe ngóng được ở Đại An phủ sứ. Nguyên là Yết Kiêu lên kinh thành đến nay vừa tròn một tháng, anh ta đã làm xong công việc của mình rất gọn gàng. Nhưng trong một tháng làm việc này có vài chuyện xảy đến với Yết Kiêu. Chuyện đầu tiên là do chính anh gây ra. Khi đã tìm được phường vải mua xong mấy ngàn tấm, Yết Kiêu mang đến chợ thuê may áo chiến. Anh ta bảo họ đo luôn kích thước bộ áo đang mặc làm mẫu. Sau đó cứ hàng ngày Yết Kiêu đến thăm nom xem việc may áo đã đến đâu rồi. Qua 3 ngày, 50 bộ áo quần đầu tiên đã may xong, Yết Kiêu phát cho lũ lính cùng đi mặc luôn. Nào ngờ quần áo lấy kích thước người Yết Kiêu thành ra quá dài, rộng với mấy chú lính trẻ vàng kiếp. Tay áo ống quần đã phải sắn lên 7-8 gấu mà họ mặc vẫn thùng thình. Họ cứ ngắm nhau cười ngặt nghẽo. Nếu chỉ có vậy thì đã chẳng xảy ra những chuyện không hay sau này. Bởi vì quần áo cũng chỉ mới xong mấy chục bộ. Trong quân Gia Nô vàng kiếp còn người to lớn như Yết Kiêu, Giả Tường. Chẳng qua là một việc mà Yết Kiêu chưa từng được giao làm nên quán xuyến không khắp. Bây giờ chỉ cần bảo may những bộ sao theo nhiều kích thước khác nhau là ổn ngay mà thôi. Nhưng nào ngờ mấy người đến vàng kiếp gặp một kẻ đã mang hận với họ từ 10 năm nay. Kẻ đó chính là Đô Trâu, cái tên đô vật đã từng ăn giải cạn 11 mùa hội vật liên tiếp trên lộ Đà Giang năm xưa. Đô Trâu thấy chú bé Yết Kiêu lên lĩnh giải, đã uất lên đổ sầm người xuống gốc sân đình như một cây thịt. Từ đấy Đô Trâu không ra sới vật được nữa. Mỗi lần nghe thấy trống vật nổi lên, tim Đô Trâu cũng đập như trống vật và chân tay hắn bụng rụng tưởng muốn sụng xuống. Đô Trâu phải giải nghệ vật. Hắn về làm tay chân hậu cần của Chiêu Quốc Vương, chuyên luyện những người lính hộ vệ Trần Ích Tắc. Đúng cái lúc mấy chú lính vàng kiếp đang ngắm nhau cười ngặt nghẽo, Đô Trâu cùng mấy thủ hạ đi qua. Nhận ra Yết Kiêu và lính vàng kiếp, Đô Trâu tái mặt đi. Y sai một thủ hạ đi gọi thêm người. Một lát sau, mười mấy người lính phủ Chiêu Quốc kéo đến. Đô Trâu vững dạ khiêu khích Yết Kiêu. Lính phủ Chiêu Quốc vốn ở kinh thành đã lâu, lại được Trần Ích Tắc nuông chiều nên quen thói khinh rẻ những người thôn giả. Bọn chúng xưa nay ăn mặc đẹp, quần áo may bằng vải tốt lại sát sống gọn gàng. Chúng hùa theo tên cầm đầu, thi nhau buông lời mạt sát Yết Kiêu và những người lính vàng kiếp. Nào là khỉ mặc áo tế, nào là ngợm bắt trước người. Lính vạn kiếp tức lắm, sắn thêm mấy gấu áo quần muốn đánh nhau ngay. Nhưng Yết Kiêu rất nhớ lời dặn của Hưng Đào Vương. Anh lừ mắt ra hiệu cho binh lính dưới quyền phải giữ cho đúng phép nước và dẫn họ về Vương Phủ Hưng Đào. Bọn Đô Trâu được thể cứ lẻo đẻo theo sau, ra sức nói cười, chế giễu, mạt sát. Mỗi sáng chúng chia người đứng đón ở cổng Phủ Hưng Đào. Hễ Yết Kiêu ra phố phường là chúng mấy nhau đi theo, trêu chọc không còn thiếu nước gì. Nhưng mặc cho chúng muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, Yết Kiêu cứ cắm cúi việc riêng của mình, tuy lòng anh không khỏi cồn sôi tức giận. Hôm nay Yết Kiêu cùng binh lính ra phố lấy nốt số dép cỏ đặt làm ở chợ Cầu Đông.
Bọn Đô Trâu cũng theo sát gót chân người chỉ huy đội đánh sông Vàng Kiếp. Chúng vẫn trêu chọc như mọi ngày, nhưng sao cũng đâm chán. Chúng bỏ đi quấy phá trong chợ và trong cái cầu quán xây bằng đá bắc ngang con sông Tô Lịch. Chỉ còn lại Đô Trâu và mấy tên hung hãn nhất vẫn chưa từ bỏ việc khiêu khích Yết Kiêu. Chúng trêu Yết Kiêu từ đầu chợ đến cuối chợ, trêu từ lúc chợ mới nhóm cho đến lúc chợ đông. Chúng lẳng nhẳng theo anh đến tận cái quán rượu đầu bãi bán cỏ. Đến đây, chúng gặp những cô gái bán rượu làng Hoàng Mai. Thế là như mèo thấy mỡ, bọn chúng sàn ngay vào, nếm hết gánh này đến gánh hàng khác. Chúng vừa uống vừa hắt rượu đi, miệng mắng người bán hàng xa xả. Trong số những người bán hàng có một bà già đã ngoài 60 tuổi. Bà cụ có hai bông bóng trâu đựng thứ rượu ngon nhất. Bọn Đô Trâu cứ nếm tràn cung mây. Đầu tiên chúng còn nếm bằng chiếc chén hạt mít của bà cụ. Sau Đô Trâu dở ngay cái bát sắt to tướng ra, rồi đứa dốc đứa uống mặc cho bà cụ rền rỉ. Xó của, bà cụ giữ lấy tay Đô Trâu. Đô Trâu khẽ hẫy tay một cái, bà cụ ngã lăn ra. Một cô hàng rượu là con bà cụ thương mẹ sấn vào níu lấy áo Đô Trâu. Tên côn đồ một tay đưa bát rượu lên nóc, một tay giáng cho cô hàng rượu một cái tát. Cô hàng ngã ra đất. Người phường phố không ai dám vào can vì xưa nay Đô Trâu vẫn hoành hành ở đây. Hắn cậy thế chủ, đánh người, ăn quịch, chẳng còn kiêng sợ ai. Nhưng thình lình, hắn bị một bàn tay rắn như kìm sắt tóm lấy gáy, rồi một quả đấm giáng như búa bổ vào giữa ngực khiến cho Đô Trâu ngã chỏng bốn vó lên trời. Hắn lầm cầm bò dậy giữa tiếng hò reo hò của người phường phố. Đô Trâu nghiến răng chèo chèo, nhận ra người đánh mình là Yết Kiêu. Quả thực Đô Trâu cũng là tay có công luyện tập lâu ngày. Giá phải người khác trúng một quả đấm như thế có thể nằm liệt hàng tháng. Đằng này, hắn đứng dậy được, mặc dù đôi chân đảo như chân bù nhìn rơm. Hắn văng tục một câu, rồi cùng mấy đứa nữa xông vào đánh Yết Kiêu. Chính lúc đó là lúc mà Hưng Đạo Vương đang đi tới và nhìn thấy viên gia tướng tinh cận của mình tay đấm chân đá loạn một góc chợ cầu đông. Nhưng Đô Trâu bây giờ là một kẻ đã luống tuổi và sức khỏe sa sút nhiều vì rượu chè, chơi bời. Còn Yết Kiêu thì đã trưởng thành, đang độ sung sức và được rèn tập hàng ngày. Hơn nữa, Yết Kiêu ra tay vì nghĩa và lòng anh đang tràn ngập phẫn nộ nên Đô Trâu ta bị một trận no đòn. Khi giả tượng đến Đại An phủ sứ, Đô Trâu đã được tháo cùm nhưng y vẫn rên la ca cẩm ôm một góc ngục. Cậu Yết Kiêu thì không bị giam. Viên quan coi hình án kinh thành, vừa nể Hưng Đạo Vương, vừa thấy Yết Kiêu phải lẽ nên làm án rất nhẹ. Anh chỉ bị khép là đánh bắt côn đồ không khéo, làm kinh động đến người phường phố. Chiếu luật, Yết Kiêu bị phạm tội suy, đánh ba roi nhưng cho phép nộp tiền chuộc. Tiền chuộc ba roi là ba tiền. Khi giả tượng đi, Trần Quốc Tuấn đã cho 5 tiền thừa nộp phạt. Nhưng giả tượng đâu có ngờ đến chuyện nộp phạt. Anh thương em nuôi nên đã đem 5 tiền mua tất bánh trái và cả một con gà luộc làm quà cho em. Giả tượng thưa với Trần Quốc Tuấn đến đây thì nghẹn ngào, muốn khóc. Trần Quốc Tuấn phải cố nhịn cười, làm mặt nghiêm cho 3 tiền, sai giả tượng đến Đại An phủ sứ lần nữa để nộp phạt chuộc Yết Kiêu ra. Sau đó Trần Quốc Tuấn lên kiệu đến phủ Chiêu Quốc dự tiệc và ông cứ cười suốt dọc đường. Tối nay đèn lồng thắp như sao xa trong phủ Chiêu Quốc, nhất là trên mảnh vườn ruộng bên bờ cái hồ thả sen trắng đang nở rộ. Trần Ích Tắc cho bày bàn tiệc ngay trên bờ cái hồ đó. Tiệc ở phủ Chiêu Quốc khác xa tiệc ở phủ Chiêu Văn. Mỗi lần Chiêu Văn Vương mở tiệc là một lần hàng trăm danh sĩ kinh thành tới dự. Rượu ngon vừa phải, thức nhắm vừa phải và tiếng ngâm thơ gieo mãi tới canh khuya. Còn tiệc ở vương phủ của Trần Ích Tắc thì cực kỳ lịch sự, đến mức ngay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng đâm ngượng ngùng. Khách mời rất ít, chỉ 10 người, nhưng tiệc to như cho trăm khách dự và kẻ hầu người hạ nườm nượp, ăn mặc lượt là đứng mãi tận đằng xa. Trần Quốc Tuấn nhận thấy trong số những người ấy có cả Trương Hán Siêu. Người chép sách này đã được Trần Quốc Tuấn đưa vào phủ Chiêu Quốc để học văn, nhưng xem ra anh ta không được học tập những điều đáng giá. Điều đó càng làm cho Trần Quốc Tuấn bực tức muốn bỏ về ngay. Trần Quốc Tắc thật là con người khéo léo trong việc tiếp khách quý. Với Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tắc tỏ ra kính trọng và đón ý khách rất tài. Quốc Tắc đưa đẩy đỡ lời Trần Quốc Tuấn, cố cuốn vị tướng già vào trong câu chuyện phù phiếm trên bàn tiệc. Trên khuôn mặt rất trẻ và đẹp của Ích Tắc, một vẻ chăm chú kín đáo chỉ thoáng hiện ra trong cách nhìn nhanh, gọn. Vốn là một người nổi tiếng văn hay chữ tốt, vẽ giỏi, đàn ngọt, cờ cao, Trần Ích Tắc vẫn giấu kín trong lòng mối khát vọng lớn về quyền hành.
Ít Tắc thèm khát cả chức quốc công tiết chế của Trần Quốc Tuấn, thèm khát cả chức thượng tướng quân của anh ruột, thèm khát cả ngai vàng. Cách đây 2 năm, Ít Tắc đã ra sức gợi lên mối bất hòa giữa 2 ngành trượng thứ, nhưng rút cục, ấn tiết chế vẫn về tay Trần Quốc Tuấn. Bây giờ đây, khi giặc đã lấp ló ngoài bờ cõi, Ít Tắc vừa lo sợ vừa vui mừng. Lo sợ vì trong lúc loạn ly, cái sống chết chữa biết thế nào. Vui mừng vì trong lúc loạn ly, chỉ cần một mẹo nhỏ cũng đủ giành được ngôi báu. Đó là một con người tâm địa đen tối được che giấu rất kín, chỉ thỉnh thoảng thoáng hiện ra trong ánh mắt lóe lên vì dục vọng. Tiệc rượu kéo dài mãi, chốc chốc bọn con hát lại lũ lượt kéo ra, kẻ tấu đàn, kẻ nỉ non những bài hát buồn u ám. Trần Quốc Tuấn bồn chồn, ông tiếc cho thời gian trôi đi trong khi công việc trăm mối còn bộn bề. Ông chợt nghĩ đến cách dùng thời gian của các tướng của quân triều đình và quân gia nô của các vương hầu. Năm ngoái, ông dẫn quân đi tuần 2 lộ Hải Đông, đầu năm nay ông qua lộ Lạng Giang. Đi đến đâu ông cũng nhận thấy các tướng và binh lính còn bỏ phí nhiều ngày tháng. Những thú vui chó săn, gà chọi, những thói say mê cờ bạc, rượu chè chính là nguyên cớ làm lơi lỏng kỷ luật quân ngũ và làm giảm khí thế sẵn sàng chống giặc. Trần Quốc Tuấn cũng tự trách mình bỏ phí một tối hôm nay. Đáng ra, bây giờ ông đang ngồi nghiên cứu những tin tức về địch, tìm hiểu chúng kỹ càng thêm. Ông càng hiểu sâu sắc rằng một cuộc chiến tranh không phải chỉ bắt đầu từ lúc đôi bên giao binh, mà bắt đầu từ trước đó rất nhiều. Trần Quốc Tuấn mãi suy nghĩ, quên cả chung quanh, cho đến lúc Ít Tắc nói nhỏ bên tai, ông mới giật nảy mình nhìn lên ngơ ngác. Vương huynh xem kìa, con bé con Vương huynh gửi đến đây thật là đứa có tài. Trần Quốc Tuấn ngẩng lên thấy bé Bội đang vừa gõ sên tiền, vừa hát một bài bằng tiếng thác đác. Những bài hát này chẳng có gì là hay, nhưng đã một thời có nhiều người ưa chuộng. Đó là những bài hát xuất hiện khi Nậu Lạc Đinh sang ta nhận chức Đạt Lộ Hoa Xích, chức quan giám sát do Hốt Tất Liệt đặt ra nhằm kiểm soát việc triều chính ở nước ta. Đó là thời kỳ mà sứ giặc ngông nghênh đi giữa kinh kỳ, triều đình phải dùng đến cả nhạc thái thường tôn quý, tấu trong tiệc thất chúng. Trần Quốc Tuấn chợt thấy lòng căm giận sôi lên. Ông nhớ cái lần tên sứ giặc Sài Thung phóng ngựa vào qua cả cửa Dương Minh, đánh lính Đồ Long giật chạy máu đầu. Thượng tướng quân Trần Quang Khải đến sứ quán, chúng cũng không thèm tiếp. Và chính ông muốn xem bụng giặc mưu đồ gì đã mặc áo giả làm sư đến mới được chúng mời vào. Lần ấy bọn lính hầu của Sài Thung đã đứng sau lưng ông, dùng mũi sắc nhọn chọc vào đầu ông. Chúng muốn thử gan ông, nhưng cuối cùng chúng đã phải khiếp sợ. Ông cứ nói chuyện bình thường như không biết đầu mình bị đâm chảy máu. Chiếc áo cà sa mặc lần ấy ông còn giữ mãi đến khi đem giao cho Đỗ Vĩ. Đó là thời kỳ mà sức ta chưa đủ, của ta chưa nhiều, phải tạm ép một bề chờ cơ hội diệt giặc. Thời kỳ ấy qua rồi, qua như một giấc mộng xấu xa. Nhìn bé Bội hát bằng tiếng thác, Trần Quốc Tuấn thấy mặt nóng phừng phừng. Ông đứng dậy lẳng lặng ra về. Ra đến cổng phủ Chiêu Quốc, quân gia nô vạn kiếp đón ông trở về Vương phủ Hưng Đạo. Về tới Vương phủ, Trần Quốc Tuấn sai thắp tất cả các đèn lồng trong gian chính đường và hạ lệnh gọi gia tướng đến hầu. Chính đường sáng choang, quân gia nô vạn kiếp truyền mỏ rang Vương phủ. Lát sau, các gia tướng lục tục kéo đến, trong số đó có cả Yết Kiêu. Viên tướng đội đánh sông ngượng ngùng đứng nép sau lưng giả tường. Nhìn hai anh em đứng che cho nhau, Trần Quốc Tuấn càng thấy quý mến họ. Đó là hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng họ hiểu nhau và quý trọng nhau còn hơn anh em. Tình cảm của hai người đã nảy nở trên mối quan hệ cùng chiến đấu đồng sinh đồng tử. Tình đồng ngũ ấy lại bắt nguồn từ một lòng yêu nước sôi nổi và chân thành. Trần Quốc Tuấn nhớ lại buổi hội võ mùa xuân chọn tướng cầm cờ tiết chế. Lần ấy, ông chưa chọn được người và ít lâu sau, ông đã hỏi riêng cả hai anh em về việc đó. Giả Tường đã thưa với ông rằng, thưa quốc công, lần này diệt giặc hẳn là nhờ quân Thụy, Yết Kiêu được cử cầm cờ thật không có ai hơn. Thế còn nhà ngươi thì sao? Giả Tường nghĩ ngay đến công lao của Yết Kiêu dạy dỗ lính đội voi trong khi anh đi chiêm thành. Giả Tường đáp ngay, thưa quốc công, tiểu tướng không bằng Yết Kiêu. Lời nói của Giả Tường làm cho ông rất cảm động. Sau đó Trần Quốc Tuấn lại hỏi Yết Kiêu và viên tướng đánh xong đã đáp như sau. Thưa quốc công, tôi chưa xứng với chức đó, người cầm cờ phải là Giả Tường. Tại sao vậy? Ta xét hai người tài đức cũng ngang nhau. Thưa quốc công, Giả Tường yêu lính như anh em, lòng rất đổi nhân từ, Cứ xem mấy cô bé, chú bé quý mến Giả Tường như thế nào thì cũng đủ rõ.
Hôm nay ông lại được biết thêm về tình bạn giữa hai người. Ông đã có cách chọn người cầm cờ. Đợi đến hồi võ mùa thu, ông sẽ nói cho binh lính trong hương biết. Bây giờ thì ông còn phải làm những việc khác. Trước tiên, ông hạ lệnh cho các gia tướng phải răn dạy binh lính, cấm nghiêm ngặt việc gây sự đánh lộn, cãi cọ với nhân dân kinh thành hoặc với quân gia nô các vương phủ khác. Ông nói, ngay cả khi lẽ phải thuộc về các ngươi cũng không được động thủ. Việc đó đã có phép nước và lính tứ sương túc vệ kinh thành. Đó cũng là cách mắng khéo ý kiêu. Việc thứ hai là ông sai Giả Tượng cầm một phong thư đến phủ Chiêu Quốc xin lỗi vì chống mặt bất ngờ nên đã quay về giữa nửa chừng tiệc. Cuối lá thư, ông xin bé bội về, thác cớ là đã thành tài. Giả Tượng hớn hở cầm lá thư, vị tướng già dặn thêm một câu. Ta cấp cho hai anh em nhà ngươi một cặp ngựa tốt, nhà ngươi đưa con bé bội về Vạn Kiếp ngay sáng mai, rồi trở lại đây trước ngày rằm. Cuối cùng ông sai gia tướng chép mấy chục bản mệnh lệnh truyền cho quân gia nô các vương phủ và quân túc vệ kinh thành phải sửa sang binh giáp, hẹn 3 ngày nữa sẽ bắt đầu 1 tháng tập trên bãi cát Cơ Xá. Khi các gia tướng đã lui ra, ông gọi Yết Kiêu đến, rót một bát rượu lớn đưa cho. Người phải uống một hơi. Đó chính là để thưởng công chăm lo việc may áo chiến, nhưng cũng là cách phạt việc gây sự đánh lộn ở chợ Cầu Đông. Yết Kiêu vốn không uống rượu, thậm chí chỉ ngửi nắm lá chuối nút vò cũng đã chến choáng, nên tròn xoe mắt nhìn cái bát lớn chứa đầy rượu mạnh. Sau đó chính đường chỉ còn lại một mình Trần Quốc Tuấn. Ông mài mực thảo biểu sáng mai dân vua. Trong biểu ông tâu bày rõ ràng việc xô xát giữa quân gia nô hai hương. Ông nhấn mạnh tính cách công minh nghiêm chính của Phạm Ngũ Lão. Ông tâu vua thăng chức cho Phạm Ngũ Lão bởi vì một người đạo đức và có tài như vậy có thể đảm nhận nhiều công việc hơn chức vụ chỉ huy một đô hổ dực 80 lính túc vệ. Mõ trong vương phủ cầm canh ba. Trần Quốc Tuấn lên gác ngoạn hoa trong khu hậu đường. Gác này cũng tĩnh mịch như căn phòng riêng cuối trang trại Vạn Kiếp. Bên ngoài kia, kinh thành đã say sưa ngủ. Bỗng các lâu đài đền tạ im lìm trong ánh trăng non lấp lánh bạc. Trong vương phủ, lính gia nô đốt đèn lồng đi tuần nghiêm ngặt. Tiếng mõ gọi, mõ đáp nối đuôi nhau. Trần Quốc Tuấn trầm ngâm nhìn lơ đãng vầng trăng khuyết. Ông đang nghĩ về những công việc sắp phải làm. Những công việc đó đôi lúc vấp phải những trở ngại khó khăn. Nhưng ông tin chắc cả dân tộc Việt sẽ cùng ông san bằng trở ngại, đi lên dõng dạc đường hoàng.